Chương 109, phòng ngự tuyệt đối trước nó. Khương Tử Nha đã nói, ở đây phải tập trung tu vi cảnh giới để chiến đấu, nếu không chút sơ hở sẽ dẫn đến thân tử đạo tiêu. Nhưng lúc này, hắn lại mắc phải sai lầm như vậy, do bị phân tâm, hắn để cho Tôn Ngộ không tiếp cận. Tuy nhiên, Khương Tử Nha cũng không hoảng loạn, thấy Tôn Ngộ không vung kim cô bổng quét ngang, hắn nhanh chóng khởi động đá thần tiên trong tay. Theo đá thần tiên phát ra, một con hắc long toàn thân lóe lôi điện từ trong đá thần tiên bay ra, ý định cuốn lấy kim cô bổng của Tôn Ngộ không để thoát khỏi một đòn này. Nhưng đối với con hắc long này, Tôn Ngộ không chẳng thèm nhìn một cái, hai tay lại nắm chặt hơn. Trong nháy mắt, từ hai tay của hắn truyền ra một ngọn lửa màu vàng đỏ thái dương kim hỏa. Nguyên là kim cô bổng đã có lực công kích rất mạnh, bây giờ lại thêm thái dương kim hỏa xuyên thấu, nếu như đánh trúng, Khương Tử Nha chắc chắn sẽ bị thương nặng. Khương Tử Nha ban đầu hy vọng vào con hắc long có thể cuốn lấy kim cô bổng của Tôn Ngộ không, nhưng khi thấy bên cạnh Tôn Ngộ không có một cây nhỏ trên người phát ra bảo quang, 12 ánh sáng màu hoa xoát qua, hắn liền biết không ổn, gấp rút hai tay nắm chặt đá thần tiên, dùng cây roi như làm đoạn côn đỡ đòn của Tôn Ngộ không. Đúng như hắn dự đoán, khi 12 ánh sáng màu hoa xoát qua, con hắc long liền tan biến không còn. Đồng thời, kim cô bổng cũng đã dữ dội đập vào đá thần tiên của Khương Tử Nha. Sau một khắc, Khương Tử Nha trực tiếp phun máu bay lùi ra. Nhưng khi bay lùi, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, duỗi thẳng thân thể. Sau đó chỉ đá thần tiên về phía sau kéo một cái. Làm xong động tác này, hắn liền đã va vào người của tiếp dẫn đạo nhân đã hóa thành kim thân cự Phật. Đây cũng là may mắn của Khương Tử Nha. Nếu như va vào người của Côn Bằng, có lẽ sẽ bị móng vuốt sắc bén của Côn Bằng chào đón. Sau khi đánh bay Khương Tử Nha bằng một giây, Tôn Ngộ không vừa muốn truy kích thì cảm nhận được sau lưng có một cỗ lực lượng lôi hệ rất lớn. Lực lượng này đang với tốc độ kinh ngạc bay về phía mình. Lúc này Tôn Ngộ không nhớ lại động tác kỳ quái của Khương Tử Nha khi bay lùi, đã đoán được khả năng này là Khương Tử Nha lại tấn công một lần nữa. Tôn Ngộ không dám coi thường. Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thủ trong tay hắn bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt khi hắn dùng toàn lực thôi động. Trong chớp mắt, nó đã trở thành một cây đại thụ cao 30 mét. Trên đại thủ có 12 sắc bảo quang lưu chuyển, nhìn rất đẹp. Nhưng Tôn Ngộ không có thời gian để thưởng thức, bởi vì đòn công kích của Khương Tử Nha đã đến. Từ bàn cổ giới bay nhanh ra một con kỳ lân cao 20 mét, toàn thân bằng lôi điện tạo thành, màu bạc trắng, nó rít lên một tiếng rồi đánh về phía Tôn Ngộ không. Ha ha, Khương Tử Nha, xem ra ngươi là ký cạn, chân chính kỳ lân chính là hôm đó ở ngoài thiên chiến đấu. Còn ngươi lại dám triệu hồi ra kỳ lân hư ảnh, ha ha, chết cười ta. Nói xong, Tôn Ngộ không phun kim cô bổng đã biến thành dài hơn 30 thước để nện tan con kỳ lân này. Nhưng khi Tôn Ngộ không vừa giơ lên kim cô bổng, bỗng nghe bên tai truyền đến tiếng la nóng nảy của Côn Bằng. Đại thánh, không được, phải dùng bảo thụ. Tôn Ngộ không đang chuẩn bị phát lực thì nghe được tiếng Côn Bằng, nhìn thấy hắn còn rất sốt ruột, liền nghi ngờ con kỳ lân này có gì quái lạ. Tuy nhiên Tôn Ngộ không cũng tin tưởng vào Côn Bằng, dù sao Côn Bằng là thượng cổ đại yêu, kiến thức và tầm nhìn của hắn không phải mình có thể so sánh được. Vì vậy Tôn Ngộ không chỉ do dự một chút rồi thu kim cô bổng lại, sau đó chỉ huy Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cao hơn 30 mét quét về phía con kỳ lân. Vốn là khinh thường Tôn Ngộ không, nhưng khi thấy con kỳ lân này có thể chống lại được 12 ánh sáng màu hoa của bảo thụ, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Mấy mà hắn mới vừa rồi không tự đại mà nghe theo Côn Bằng, con kỳ lân này quả nhiên có gì quái lạ. Lúc này con kỳ lân sau khi đụng vào 12 ánh sáng màu hoa chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bay về phía trước, dần dần vượt qua ánh sáng màu hoa. Tôn Ngộ không trong lòng lo lắng, không dám chần chừ, vội vàng chạy đến bên cạnh Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, sau đó hai tay ôm vào thân cây xoát về phía con kỳ lân 7 lần. Như vậy con kỳ lân mới cuối cùng cầm lên giận dữ rồi tiêu tán không chịu nổi. Sau khi con kỳ lân tiêu tán, Tôn Ngộ không cũng mệt mỏi thở hổn hển. Nguyên là Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bình thường xoát ra 12 ánh sáng màu hoa không cần Tôn Ngộ không rót vào linh lực, tự nó hấp thu linh lực đủ để thi triển. Nhưng nếu gặp phải đòn công kích khủng bố như con kỳ lân này, Tôn Ngộ không phải tự mình khống chế rồi rót vào linh lực khổng lồ mới có thể. Chỉ xoát 7 lần, Tôn Ngộ không đã tiêu hao hơn một nửa linh lực trong cơ thể, thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Côn Bằng ban đầu định thừa dịp Khương Tử Nha bị thương, liều mạng chấp nhận chút tổn thương rồi lại tấn công Khương Tử Nha một lần nữa, tranh thủ chém giết hoặc là phế hết khả năng chiến đấu của hắn. Nhưng khi hắn cảm nhận được từ xa một cỗ lực lượng của lôi đình, thì bỗng nhiên từ bỏ ý định tấn công, mà là sau khi nhắc nhở xong Tôn Ngộ Không, nhanh chóng lui về bên Tôn Ngộ Không, đồng thời nhìn chăm chú vào Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha. Cái lôi đình vừa rồi, có lẽ Tôn Ngộ Không không biết, nhưng Côn Bằng lại nhận ra, nói trông hoặc là cảm giác cũng không khác gì lôi đình bình thường, chỉ là nếu như bạn coi thường nó và chống đỡ như lôi đình thông thường, kết quả sẽ chỉ có một, đó là hoàn toàn biến thành một phần của thiên đạo, bởi vì cái lôi này chính là lôi biến hóa từ thiên đạo. Phàm là sinh linh nào bị cái lôi đình này trúng, chỉ cần ở dưới cảnh giới đại đạo thánh nhân, sẽ có khả năng bị thiên đạo hấp thu và đồng hóa, đồng thời xóa đi ý thức, trở thành một phần của lực lượng thiên đạo. Tuy nhiên cái lôi đình này cũng có hạn chế nhất định, đó là định phải có người hy sinh bản thân, làm điều kiện tiên quyết, liên kết với thiên đạo mới có thể dẫn xuống cái lôi biến hóa này. Vì vậy khi cố bằng nhận ra cái lôi đình này trước tiên, liền vội vàng thông báo cho Tôn Ngộ Không. Sợ rằng Tôn Ngộ Không xem thường cái lôi này, vậy thì coi như xong. May mắn là Tôn Ngộ Không cẩn thận, nghe lời anh ta, không thì hậu quả khó lường. Trở lại dạng người, Côn Bằng dựa vào Tôn Ngộ Không, cảnh giác nhìn về phía hai người đối diện, còn hai người đối diện cũng không khá hơn gì. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng tan đi kim thân đại Phật, trở lại dạng người, sau đó đỡ lấy Khương Tử Nha đang thở gấp gáp, cũng đề phòng nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng. Trong lúc này, bốn người cứ như vậy đúng túng giằng co. Họ đều biết rằng đối phương có một người bị thương, nếu như lúc này tấn công, chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Nhưng cũng đồng thời, hai bên đều không chắc chắn rằng đối phương có thật sự bị thương hay là giả, cũng đang chờ cơ hội để tấn công hoặc là phòng thủ. Vì vậy hai bên đều đang chờ đợi, chờ đối phương lộ ra sơ hở, để quyết định là tấn công hay là chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Bây giờ không phải là hai người, cũng không phải bốn người quyết chiến sinh tử, chỉ cần không phải có thù hận sâu đậm gì, không cần thiết nhất định phải ở nơi này chết chung sống chết, mà nếu có thể thoát khỏi nơi này, sau đó tìm một nơi khác để chiến đấu thiên ngoại thiên, khi đó có thể xem là một biện pháp tốt. Cứ như vậy, trôi qua một khắc đồng hồ, đột nhiên Tôn Ngộ Không thở sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cười thu tuét với Khương Tử Nha cùng Tiếp Dẫn đạo nhân nói, vừa rồi, các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Hơn nữa nhìn ra, Khương Tử Nha thật sự bị thương, ha ha, bây giờ là lúc chúng ta chiếm ưu thế. Nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng bất ngờ đồng thời nhảy lên, người đã biến mất tại chỗ. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng sợ hãi, thầm nghĩ không tốt, hóa ra vừa rồi Tôn Ngộ Không dù có bị thương hay không, cũng chắc chắn đã hao tổn nghiêm trọng, nhưng bây giờ nhận ra cũng đã muộn. Cảm nhận được hai cổ uy hiếp sinh mệnh từ phía sau, Tiếp Dẫn đạo nhân trong tay phát ra ánh sáng vạn cổ đang ném lên trời, lập tức một tầng quang màng vạn ống rơi xuống, đồng thời che kín Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha ở trong đó. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng Côn Bằng móng vuốt cũng liên tiếp đánh vào cái lồng sáng kia. Chỉ một hơi thở sau, cái lồng sáng kia đã vỡ tan thành thanh âm, nhưng có cái lồng sáng này ngăn cản nửa hơi thở, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng kịp phản ứng. Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ tay một cái, cái cổ đăng giữa không trung bỗng nhiên đổ tung ra vạn ánh sáng, đồng thời Khương Tử Nha cũng ném ra đả thần tiên trong tay. Đả thần tiên sau đó cũng hóa thành đầy trời hắc long, cùng những ánh sáng kia bay phía Tôn Ngộ Không hai người. Đại thánh, cái cổ đăng này không đơn giản, chính là bảo tràng quang vương Phật của Tiếp Dẫn đạo nhân nguyên thân dung hợp với quang minh đèn của Nhiên Đăng cổ Phật, đã đạt tới cấp độ ngụy chí tôn thần khí. Ngàn vạn cẩn thận. Trong khi né tránh, Côn Bằng nhanh chóng nhắc nhở. Tôn Ngộ Không nghe được Côn Bằng nói, sững sờ, lại là một vật dung hợp thành ngụy chí tôn thần khí. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Tôn Ngộ Không phản ứng lại rất nhanh, khí cổ đang bắn ra vạn ánh sáng, trấn nguyên bộ đề bảo thủ bên cạnh Tôn Ngộ Không cũng trở lại kích thước ban đầu, sau đó xoay quanh Tôn Ngộ Không không ngừng phát ra từng đạo 12 ánh sáng màu hoa. Côn Bằng nhìn mà kinh ngạc, còn Tiếp Diễn đạo nhân càng kinh ngạc hơn. Cái bảo thủ này quả thực là một vật phòng ngự tuyệt diệu, dù là công kích đơn hay quần, nó đều có thể phá hủy. Có bảo vật này ở người, như có một lớp phòng ngự vô địch. Có trấn giới thiên bi tăng thêm công kích và trấn nguyên bộ đệ thủ tăng thêm phòng ngự, thực lực của Tôn Ngộ Không đã ở một cấp độ khủng khiếp.